Chương 575, vui vẻ lũ tiểu gia hỏa. Nhìn kỹ không có, có nghĩ kỹ cho mụ mụ đặt trước cái dạng gì bánh ngọt sao? Tống Tử thúc giục Loan Loan, tiểu gia hỏa chính liếc nhìn bánh ngọt sách, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Không muốn thúc giục, không nên gấp. Loan Loan rất là bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu hỏi bên cạnh tiểu ma viên, "Tỷ tỷ, ta muốn cho mụ mụ ta đặt trước cái nào bánh ngọt?" Tiểu ma viên nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp lật qua bánh ngọt sách, chỉ vào một cái đầu đội vương miện thiên nga trắng tạo hình bánh ngọt. "Cái này?" Tiểu ma viên nói, "Vì cái gì muốn cái này đâu? Ta còn muốn đặt trước tòa thành lớn này đây này." Loan Loan nói, "Bởi vì đẹp mắt nha." Tiểu ma viên nói. Mã Tân Cường hai huynh muội cũng tại một bên mãnh liệt gật đầu, cảm thấy nói đúng, bọn họ cũng cảm thấy cái này mang theo vương miện thiên nga trắng đẹp mắt. "Ngươi vì cái gì muốn lựa chọn lâu đài đâu?" Tống Tử ở một bên hiếu kỳ hỏi thăm. "Bởi vì lớn nha, ta có thể ăn nhiều một điểm." Loan Loan giang hai cánh tay khoa tay. "Tốt ta, lý do này cũng không vượt quá Tống Tử ngoài ý liệu. Lâu đài cổ hình thức bánh ngọt, đắp lên càng nhiều tài liệu, tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Vậy ngươi quyết định nhanh một chút chọn cái nào, ngươi nếu là lại không tuyển chọn, ta liền chọn nha." Tống Tử thúc giục nói. "Ai, vẫn là cái này đi." Loan Loan chỉ thiên nga trắng. "Này ngược lại là vượt quá Tống Tử ngoài ý liệu. Vì cái gì không chọn lâu đài? Có thể nhìn thấy mụ mụ, ta đã rất vui vẻ." Loan Loan nói. Tống Tử nghe vậy sửng sốt một chút, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. "Ngoan a, đợi lát nữa đi siêu thị, ta mua cho ngươi ăn ngon." "Hắc hắc, bà ba ngươi thật tốt." "Đương nhiên, ta lúc nào không tốt? Ước hiếp ta thời điểm." Loan Loan hầm hừ nói. "Vậy ta lúc nào ước hiếp ngươi?" Tống Tử nói. "Ngươi thường xuyên ước hiếp ta, lần trước ta ngồi xổm tại nơi đó, ngươi đá ta cái mông, ta đều ngã sấp xuống, hừ, chờ mụ mụ trở về, ta tốt nói cho mụ mụ, để nàng đánh ngươi cái mông." Loan Loan khí thế hung hăng nói. "Ha ha, phải không? Ta cũng không sợ." Tống Tử cười to nói. Loan Loan gặp Tống Tử vẻ không có gì sợ, có chút mất hứng nói, "Không sợ, ta vì cái gì phải sợ?" Hắn nói xong những này, quay đầu lại hướng bên cạnh Mã Tân Cường nói, "Ngươi mang muội muội đi xem một chút có cái gì muốn ăn, chúng ta mua chút trở về." Lúc này bọn họ tại tiệm bánh gà tổ, trừ bánh sinh nhật bên ngoài, còn có bánh bao, bánh giòn một loại đồ vật. Mã Tân Cường nghe vậy, một tay lôi kéo Mã Hân Duyệt, một tay lôi kéo Tiểu Ma Viên, liền đi tìm ăn. Loan Loan lại không có theo sau, vẫn như cũ chống nạnh, ngửa đầu nhìn xem Tống Tử. "Mụ mụ sinh khí, liền không thích ngươi." "Cái kia nàng yêu người nào?" "Yêu ta." Loan Loan vô cùng khẳng định nói. "Ha ha, nàng vốn là yêu ngươi, tốt, ta lần sau không đá cái mông ngươi, nhanh lên đi xem một chút muốn ăn thứ gì, nắm chặt thời gian, chúng ta còn muốn đi ăn siêu thị đây." Tống Tử sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Loan Loan nghe vậy, cái này mới đổi lên trước mặt ca ca tỷ tỷ. Rất nhanh mấy tiểu tử kia liền nhìn kỹ. Để Tống Tử ngoài ý muốn chính là, bọn họ cũng không có lựa chọn rất nhiều, một người lựa chọn đồng dạng. Tiểu Ma Viên lựa chọn là nửa chín chi sĩ. Loan Loan lựa chọn là mỏm núi đá đốt bánh ngọt. Mã Tân Cường thì là một hộp ngón tay bánh bích quy. Mà Mã Hân Duyệt lựa chọn là một túi cắt bánh bao. Mã Hân Duyệt lựa chọn để Tống Tử rất là ngoài ý muốn. Vì cái gì lựa chọn cái này cũng không quá ăn ngon. Tống Tử nhắc nhở. Nguyên vị cắt bánh bao, đừng nói là hải tử, chính là Tống Tử cũng không quá ưa thích ăn. Có người nói có thể ăn ra mạch mùi thơm, thế nhưng Tống Tử là hoàn toàn ăn không đi ra, luôn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. "Lớn, chống đỡ đói, mà còn ca ca nói cái này quá tiện nghi." Mã Hân Duyệt nhỏ giọng nhăn nhó nói. Tống Tử nghe vậy sửng sốt một chút, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập đầu nhỏ của nàng. Ôn Tồn thì thầm mà nói, "Những cái kia thời gian khổ cực đều đi qua, hiện tại ngươi có ba ba mụ mụ, bọn họ sẽ không để ngươi đói bụng, cũng không cần quá mức tiết kiệm tiền, đi chọn lựa cái ăn ngon a." Mã Hân Duyệt nghe vậy, quay đầu nhìn hướng bên cạnh ca ca. Mã Tân Cường thấy thế, lập tức nói, "Ân, về sau đều không cần chịu đói, ba ba nói hắn có thật nhiều tiền, có thể để chúng ta mỗi ngày ăn cơm no." Mã Hân Duyệt nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, quay người liền muốn đem cắt bánh bao đưa trở về, lại bị Tống Tử tiếp tới. "Ta tới đi, ngươi lại đi tìm xem." "Cảm ơn Tống thúc thúc." Mã Hân Duyệt rất là lễ phép nói tiếng cảm ơn, đồng thời lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Tống Tử cũng biết nàng dạng này cẩn thận chặt chẽ tính cách, không phải một ngày hai ngày dưỡng thành, trong thời gian ngắn rất khó ổn nắm tới, cho nên cũng không nói dạy nàng, chỉ là lại đưa tay nhẹ nhàng vô vô đầu nhỏ của nàng, biểu đạt thiện ý của mình. Cuối cùng, Mã Hân Duyệt lựa chọn một hộp hạt vừng giòn, chính là loại kia vung đầy bạch chi ma, lại mỏng lại giòn bánh bích quy. Dẫn bốn cái hài lòng tiểu gia hỏa ra tiệm bánh gà tổ, tiếp tục hướng siêu thị đi. Bất quá lần này, bốn cái tiểu gia hỏa đều không chạy, chuyên chú đối phó lên trên tay ăn uống. "Người cái kia thoạt nhìn thật tốt ăn bộ dáng, cho ta ăn một miếng có tốt hay không? Ta cũng cho ngươi cắn một cái." Loan Loan giương cổ lên, nhìn hướng tiểu ma viên trên tay nửa chín chi sĩ, nàng hộp này là mấy người bên trong quý nhất, một hộp có 5 cái, hơn nữa còn cũng không lớn. Tiểu ma viên nhìn hướng Loan Loan trên tay bị cắn một cái mỏm núi đá đốt bánh ngọt. Cái gọi là mỏm núi đá đốt bánh ngọt, chính là tại bánh ngọt bên trên xoa một tầng chi sĩ, nướng chí kim vàng, màu sắc mê người, đương nhiên cảm giác cũng coi như không tệ. "Ngươi trước cho ta ăn một miếng." Tiểu ma viên nói. "Được." Loan Loan nghe vậy, lập tức đem tay nhỏ đưa tới. "A." Tiểu ma viên lập tức đem miệng há thật to. Loan Loan giật mình trừng to mắt, vội vàng rút tay về. "Không đổi, ta không đổi." Nàng cảm giác tiểu ma viên cái kia một cái có thể đem bánh bao của nàng toàn bộ đều nuốt vào, đó chính là thực sự là quá bị thua thiệt. "Thật không đổi." "Không đổi." Loan Loan rất kiên định nói. "Vậy được rồi, cũng không phải ta không muốn nha." Tiểu ma viên cười đùa, tiếp tục ăn chính mình nửa chín chi sĩ. "Loan Loan, ta cho ngươi ăn." Mã Tân Cường rút ra một ngón tay bánh bích quy đưa cho nàng. Loan Loan lại không có tiếp, túi đầu nhìn xem chính mình đại đại mỏm núi đá đốt bánh ngọt, cảm giác hình như rất thua thiệt bộ dáng. Mã Tân Cường tựa như nhìn ra Loan Loan ý nghĩ, cười nói, "Ta không ăn ngươi." Loan Loan cái này mới cao hứng tiếp tới, sau đó nhìn thoáng qua Mã Tân Cường trong tay cái kia một hộp ngón tay bánh bích quy, lại nhìn một chút bên cạnh Mã Hân Duyệt trên tay đồng dạng thành hộp hạt vuông tròn. Cuối cùng liếc mắt nhìn hướng tiểu ma viên trên tay, tiếp lấy thần tốc chạy đến Tống Từ trước mặt, sinh khí nói, ngươi lại ước hiếp ta, ta phải nói cho mụ mụ. Tống Từ bị nàng cho làm cho chẳng biết tại sao, ta đi thẳng tại cuối cùng, lời nói đều không nói một câu, làm sao lại ước hiếp ngươi? Vì cái gì bọn họ đều có thật nhiều, ta cũng chỉ có một cái. Ách, đây là chính ngươi tuyển chọn, sao có thể trách ta, mà còn ngươi cái này so với bọn họ đều lớn a. Tống Từ bất đắc dĩ nói, ngươi đều không có nói với ta. Loan Loan vẫn như cũ sinh khí nói. Mã Tân Cường ở một bên nghe vậy nói, ta cùng Loan Loan muội muội đổi đi. Tống Từ nghe vậy, nghiêm túc nói, không thể lấy dạng này à, chính mình tuyển chọn, liền muốn tiếp thu chính mình lựa chọn kết quả. Tiểu Cường, ta biết ngươi là chiếu cố muội muội, thế nhưng không thể làm như vậy. Loan Loan ở một bên nói, ta mới không bằng Tiểu Cường ca ca đổi, hắn đều thật nhỏ. Sao lại không được? Nhưng ta vẫn là rất tức giận. Loan Loan nhíu lại cái mũi, một bộ ta sắp khí bạo nổ dáng dấp. Lại không liên quan ta sự tình, ngươi tức cái gì? Chuyện không liên quan tới ngươi, ta liền không thể tức giận sao? Loan Loan hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Ta thật tức giận, ta thật tức giận. Loan Loan nắm chặt nắm đấm, giẫm hai lần chân, hừ hừ hai tiếng, đi lên phía trước hai bước, lại lần nữa nắm tay giẫm hai lần chân. Lần nữa nói, ta thật tức giận, ta thật tức giận. Ha ha, biết, đi nhanh một chút đi. Tống Từ thực sự là bị nàng chọc cười đến không được, đuổi theo đưa tay chụp tới, đem nàng cho gác ở trên vai. Ta nói với ngươi a, ta hiện tại bụng trong bụng thật nhiều khí, cẩn thận ta thả cái lớn giám thối. Cười tại Tống Từ trên vai Loan Loan nói. Doa đến Tống Từ vội vàng đem nàng cho thả bên dưới. Bẩn chết rồi, làm sao sẽ có như thế bẩn tiểu hài đâu. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa không cho là nhục, ngược lại cho là vui, điên cuồng cười ha hả, cũng không biết cái này có gì đáng cười. Chương 576, tiểu nhân tinh. Qua hai ngày chính là ngươi sinh nhật đây. Tống Từ ngồi tại cây đào giả bên dưới, Vân Sở Giao liền ngồi đối diện với hắn. Sinh nhật sao? Vân Sở Giao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vô số hương hỏa trùng tại trên không bay lượn, tạo thành một đầu sán lạn tinh hà. Tiểu hồ điệp ngay tại dưới cây đào nhặt cánh đào, thái giáo tử xách theo cái bình thủy tinh, bên trong là nàng bắt đến hương hỏa trùng. Xách theo hương hỏa trùng thái giáo tử, tựa như nhấc lên đẩy trời tinh hà. Tỷ tỷ, ngươi lại giúp ta bắt mấy con hương hỏa trùng đi. Thái giáo tử ôm cái bình, ngồi xổm tại tiểu hồ điệp bên cạnh cầu khẩn. Ngươi không kềm chế được đi bắt sao? Tiểu hồ điệp ngẩng đầu nói một câu, tiếp lấy vung vẩy trong tay cành đào, trên mặt đất cánh đào giống như có sự sống, theo cành đào nhẹ nhàng nhảy múa, cuối cùng toàn bộ đều tập hợp ở cùng nhau. Ai, ta hương hỏa thật là ít đâu, tỷ tỷ này lập tức liền có thật nhiều. Thái giáo tử thở dài nói. Thái giáo tử tất cả hương hỏa đều là đến từ phụ mẫu, mặc dù bởi vì biết được hương hỏa tầm quan trọng, mỗi ngày đều có cho nàng dâng hương, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể xưng là hạt cát trong sa mạc. Mà hạt gạo nhỏ cùng tiểu hồ điệp có thuộc về mình thần miếu, khổng lồ hương hỏa, mỗi ngày liên tục không ngừng, cho nên tại đảo nguyên thôn bên trong, hai nàng có thể là giàu có nhất. Chỉ có thể lại giúp ngươi một lần à, mà còn ngươi bắt nhiều như thế hương hỏa trùng, không chơi thời điểm, muốn đem bọn họ thả đi, không muốn một mực nhốt tại cái bình bên trong. Tiểu hồ điệp cuối cùng vẫn là bị thái giáo tử cho thuyết phục. Tốt, muốn được. Thái giáo tử thích nét mặt tươi cười nhìn, cũng không kịp gật đầu đáp ứng, tiếp theo từ sau lưng sờ một cái, lấy ra một cái trống không bình đi ra. Cái bình này là nàng đặc biệt từ đảo thành mua đến, lúc đầu nàng chỉ muốn mua một cái, có thể là thương gia chỉ thành đôi bán, luôn luôn tiết kiệm tiểu gia hỏa, khó được hào phóng một lần, cắn răng một cái, liền mua một đôi. Lúc này lại gặp tiểu hồ điệp, giơ cao lên trong tay cành đào, một đoàn ánh sáng nhạt nhánh nhọn nở rộ, tiếp lấy tia sáng càng ngày càng thịnh. Giống như một cái bó đuốc, chiếu sáng bầu trời đêm, vô số hương hỏa trùng từ không trung chút xuống, giống như tinh hà chạy ngược. Có thể rồi, có thể rồi. Thái giáo tử giơ cao lên trống không bình, đầy mặt hưng phấn. Tiểu hồ điệp chuyển động cổ tay, cành đào điểm hướng miệng bình, tinh hà chút xuống, nháy mắt rót đầy thân bình. Thái giáo tử lợi dụng đúng cơ hội, vội vàng che lên nắp bình, lấy ra hạ một đoạn này tinh hà. Hắc hắc lệnh. Thái giáo tử đem cái bình đội ở trên đầu, cười tươi như hoa. Vân Sở Giao thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Tống Từ nói, "Sinh nhật, sinh nhật, ta hiện tại không có sinh, chỗ nào còn cần qua cái gì sinh nhật nha?" Tống Từ nghe vậy nói, "Ngươi không cần như vậy tiêu cực, nói là sinh nhật, kỳ thực là nhạc phụ nhạc mẫu muốn gặp ngươi, người một nhà đoàn tụ mà thôi." Vân Sở Giao nghe vậy, lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, sinh cùng tử có cái gì khác biệt đâu? Nói là như vậy, nhưng với ta mà nói, có lẽ là cái chấp niệm, lúc trước ta thu hoạch được đại cơ duyên, liền hứa xuống phục sinh tâm nguyện của ngươi, cho nên ta nhất định sẽ đem ngươi phục sinh, một nhà đoàn viên. Vân Sở Giao nghe vậy, đưa tay bắt được Tống Từ hai tay, trong mắt thủy quang yêu kiều, thật là cảm động. Không nói những này, đúng, Loan Loan còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi lễ vật, chẳng lẽ ngươi liền không chờ mong nàng đưa ngươi cái gì sao? Thật. Vân Sở Giao nghe vậy có chút mừng rỡ. Cái này còn có thể có giả. Lúc này lại nghe Vân Sở Giao nói, vậy còn ngươi, ngươi có chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Tự nhiên. Là cái gì? Vân Sở Giao hiếu kỳ truy hỏi. Hiện tại cũng không thể nói cho ngươi, chờ ngươi sinh nhật ngày ấy, ngươi liền có thể biết. Tống Từ nói. Tống Từ càng như vậy, Vân Sở Giao càng là hiếu kỳ. Nhanh lên nói cho ta nha, yêu ngươi nhất. Vân Sở Giao làm nũng nói. Dứt lời, liền nghĩ tiến lên trước khẽ hôn Tống Từ, đây là bọn họ cuộc sống quá khứ bên trong tiểu tình thú. Mỗi lần chỉ cần nàng hơi làm nũng một cái, Tống Từ kiểu gì cũng sẽ thỏa hiệp. Còn không đợi nàng xích lại gần Tống Từ, khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn bên cạnh một thân ảnh. Quay đầu nhưng là thái giáo tử, chính ôm bình thủy tinh, trừng to mắt, một mặt tò mò nhìn nàng. Vân Sở Giao gò má không khỏi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nói, ngươi không cùng tiểu hồ điệp chơi, chạy tới làm cái gì? A, giao giao a di, cái này đưa cho ngươi. Thái giáo tử cầm trên tay lọ thủy tinh đưa về phía Vân Sở Giao. Đưa cho ta. Vân Sở Giao hơi kinh ngạc. Dạng này, A Di liền có thể buổi tối xem sách nha. Thái giáo tử nói. Đào Nguyên thôn chủ nhân đời trước Chu Đạo Hàng chính là nho sinh, cho nên nhà tranh bên trong có lưu đại lượng cổ tịch, Vân Sở Giao trong lúc rảnh rỗi liền sẽ lấy ra lật xem giết thời gian. Bất quá liền Tống Tử cũng không nghĩ đến, Vân Sở Giao buổi tối nhìn ra không tiện, lại không nghĩ rằng Thái giáo tử vậy mà lưu ý đến. Thái giáo tử ngoan a Di cảm ơn ngươi, bất quá vẫn là không cần, chính ngươi cầm đi chơi đi. Vân Sở Giao đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu gia hỏa này ngày bình thường tuy là nghịch ngợm, thế nhưng chi kỷ cũng là thật chi kỷ. A Di không vui sao? Thái giáo tử có chút ủy khuất nói, đây chính là hoa nàng mấy chục khối tiền mua đến đây này. Dĩ nhiên không phải, A Di rất thích. Thái giáo tử nghe vậy, lập tức lại đem cánh tay hướng phía trước duỗi một cái, ý tứ rất rõ ràng. Tất nhiên thích, vậy liền cầm đi. Nhận lấy đi, cũng là thái giáo tử tấm lòng thành. Tống tử ở một bên nói, đúng, một nửa tâm ý. Thái giáo tử chặn lại nói, là tấm lòng thành, không phải một nửa tâm ý, đã như vậy, A Di liền nhận, cảm ơn ngươi nha. Vân Sở Giao đầu tiên là vốn nắn hắn lời nói, sau đó đưa tay tiếp nhận tràn đầy hương hỏa trùng bình thủy tinh. Không khách khí, A Di cũng thường xuyên mời ta ăn đồ ăn ngon đây này. Thái giáo tử nói, nguyên lai tiểu gia hỏa này đều ghi tạc trong lòng đây. Vân Sở Giao xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, đi chơi đi. Thái giáo tử cái này mới quay người chạy hướng Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Thái giáo tử có chút không hiểu hỏi, sau đó khom lưng ôm lấy trên mặt đất một cái khắc tràn đầy hương hỏa trùng bình thủy tinh. Đồ ninh hót. Tiểu Hồ Điệp nói. Thái giáo tử nghe vậy cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, ta là người, không phải ngựa, ngươi muốn nói ta là tiểu nhân tinh, mụ mụ ta liền thường xuyên nói ta là tiểu nhân tinh. Tiểu nhân tinh? Tiểu Hồ Điệp nghe vậy sửng sốt một chút, tiểu nhân tinh là có ý gì? Chính là thông minh ý tứ, ta có phải hay không rất thông minh? Thái giáo tử đắc ý hỏi. Tiểu Hồ Điệp suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng thái giáo tử trên tay bình thủy tinh. Đây là ta liền cái này một cái. Thái giáo tử thấy thế có chút khẩn trương nói, ta mới không muốn ngươi, chính ta đi mua. Tiểu Hồ Điệp rất hào khí nói. Nàng cũng không giống như thái giáo tử như thế keo kiệt, có tiền toàn bộ đều tồn. A, ngươi cũng dùng để bắt hương hỏa trùng sao? Thái giáo tử hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hồ Điệp lại không có nói chuyện, đưa ra cánh đào, hướng về mặt đất cái kia một đống cánh đào điểm nhẹ. Đã thấy những cái kia cánh đào từng cái lăng không bay lên, tiếp lấy hóa thành từng nhánh tư thái khác nhau cánh đào. Hoa, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Thái giáo tử tán thưởng nói. Ta muốn đem cái này đưa cho Giao Giao A Di, hiện tại liền thiếu đi một cái bình nhỏ. Thái giáo tử lặng lẽ cầm trên tay bình thủy tinh giấu ra sau lưng. Chương 577, cuối cùng vận mệnh. Cổ nhân đều là đuổi nước mà ở. Bất Tử Cốc xem như đại hạ văn minh căn nguyên một trong, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất Tử Cốc nằm ở 3 tấn chi địa, theo nước sông mà ở, sơn cốc xung quanh sườn đồi thẳng đứng, cao mấy trăm trượng, người ngoài khó mà tiến vào. Tăng thêm độc lập với thế giới bên ngoài, cho dù là hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, vệ tinh nhưng như cũ quan sát đánh giá không đến. Bất quá bởi vì ở lâu nơi đây, luôn có một chút thần dị lộ ra ngoài, vì vậy bản xứ lưu truyền ra không ít truyền thuyết thần thoại, thật giả nửa nọ nửa kia. Có thể gần nhất nửa tháng, vùng ven sông trên sơn cốc trống không bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, tựa hồ muốn diệt tuyệt trong cốc tất cả sinh cơ, trong núi chim thú tựa hồ có chỗ cảnh giác, nhộn nhịp thoát đi nơi đây. Nơi đây đoạn sông càng là bị lôi vân bao phủ, làm cho lui tới thuyền cấm tiệt. Nơi đây dị tượng, tự nhiên cũng dẫn tới thượng tầng quan tâm, có thể trên không lôi vân thực tế quá mức cường đại, nhân loại căn bản không tiến vào được, chỉ có thể ở vòng ngoài quan sát. Có thể ngày hôm đó, lại có một người phân sông mà đến. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt sông, bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, nước sông chảy ngược hai bên bờ, tốt tại nơi đây hai bên bờ đều là dãy núi, càng không có dấu người. Cái này mới chưa tạo thành tổn thất quá lớn. Bất quá lúc này chạy ngược nước sông, nhưng cũng không trở lại trong nước, mà là toàn bộ đều tụ tập tại trên không, tạo thành một đạo to lớn thân ảnh, cao tới trăm trượng cự thần. Lôi vân bên trong vô số màu tím lôi long từ không trung mà xuống, rơi xuống người khổng lồ này trên thân, giống như thiên phạt đồng dạng, có thể cự nhân lại chưa nhận đến tổn thương chút nào, ngược lại toàn thân lôi long quấn quanh, càng có uy thế. Chỉ thấy cự nhân giơ ngón hướng bên bờ sườn đồi trên vách đá dựng đứng nhẹ nhàng đâm một cái, giống như chọc đậu hũ đồng dạng, liền tại trên vách đá đâm ra tới một cái lỗ lớn, tiếp lấy đem cái này bàn tay nhét đi vào, động khẩu cấp tốc mở rộng. Cuối cùng cự nhân còn làm một đầu bị lôi quang quấn quanh thủy long từ trong động chui vào. Hắn to lớn cái đuôi kết nối quần quần nước sông, bị kéo lên theo thủy long cùng một chỗ xuyên qua vách đá, rót vào vách đá phía sau sơn cốc bên trong. To lớn dòng nước đánh thẳng vào sơn cốc, kèm theo lôi điện, làm cho trong cốc bốn vách tường một mảnh cháy đen. Chờ trong cốc nước sông rót đầy, cự nhân lại lần nữa tụ tập lại, trăm trượng cự nhân hướng lên bầu trời phát ra một tiếng giống to. Vô số lôi long phủ đầu chút xuống, để cự nhân tăng thêm uy thế, cự nhân huy quyền đập về phía hư không. Trên không một trận oanh minh nổ vang, lôi long bốn vọt, hư không giống như mặt kính đồng dạng sinh ra vết rạn. Vết dạn phía sau ẩn giấu đi một thế giới khác. Đây mới thật sự là Bất Tử Cốc. Noãn Noãn, ba người đâu? Khổng Ngọc Mai bắt lấy đúng lúc đi qua bên người Noãn Noãn. Ta không biết, hắn chỉ để ý ta không quản được hắn. Noãn Noãn nghiêm túc nói. Ngươi còn muốn quản ngươi ba nha? Khổng Ngọc Mai có chút buồn cười buông lòng ra nàng. Đó là đương nhiên, ta không quản hắn, người nào mặc kệ hắn. Ai Noãn Noãn một bộ ta thật khó xử tiểu bộ dáng. Khổng Ngọc Mai đưa tay gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, tự nhiên mụ mụ ngươi quản hắn. Khổng Ngọc Mai nói xong, nhìn hướng trong phòng, Vân Sở Giao đang cùng Vân Thời Khởi nói chuyện. Ngươi cùng tiểu ma viên đi lại chơi đi, đợi lát nữa ăn cơm ta gọi ngươi. Tiểu ma viên ngay tại ngồi xổm tại trong viện, nhìn xem chậu hoa bên cạnh một tổ con kiến. Khổng Ngọc Mai quay người đi vào trong nhà, hướng Vân Sở Giao hỏi, các ngươi nhìn thấy Tống Tử sao? Hôm nay Giao Giao sinh nhật, hắn người còn chạy đi đâu? Vân Sở Giao nghe vậy nói, hắn nói hắn chuẩn bị cho ta lễ vật, đi ra ngoài một chuyến đi lấy. Như vậy sao? thứ gì còn muốn đặc biệt đi lấy? Khổng Ngọc Mai hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng trên bàn đã thu hồi lại bánh ngọt. Không rõ ràng, hắn thần thần bí bí. Vân Sở Giao khẽ miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, nói với Tống Tử lễ vật cũng rất tò mò. Tống Tử vốn cho rằng Bất Tử Cốc sẽ có một tràng đại chiến, lại phát hiện trong cốc người chiến lực vậy mà so thứ ba lớn bảo vệ thế lực càng yếu hơn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Tống Tử đến nói. Cốc chủ chuyên húc, thân cao tiếp cận 6 mét, bắp thịt toàn thân từng cục, giống như hành tẩu nhân gian cự linh hận. Nhưng dù cho như thế, hắn động tác lại nhẹ nhàng như gió, lực lớn bản sơn hà, cơ như kim thiết, hô hấp như tiếng sấm. Trong cốc cư dân cũng giống như thế, bọn họ đều có một cái đặc điểm, cao, lớn, cường tráng. Những người này trên cơ bản đều là lấy khí lực làm chủ, một số nhỏ người nắm giữ một chút sức mạnh tự nhiên. Gió, hỏa, lôi, hoặc là có cây lớn lên các loại. Suy nghĩ một chút kỳ thật không hề kỳ quái, thời đại thượng cổ, nhân loại cùng tự nhiên chống lại, tự nhiên cần nắm giữ cường đại tố chất thân thể, mà còn sức tưởng tượng cũng kém xa người thời nay phong phú. Theo bọn hắn nghĩ, cao, lớn, cường tráng chính là tối cường, lại diễn sinh đến một chút để bọn họ e ngại sức mạnh tự nhiên. Khả thi thay mặt đang phát triển, tư tưởng cũng tại tiến bộ, những này tại thượng cổ xem ra lực lượng mạnh nhất, tại hiện nay đã hoàn toàn không đáng chú ý. Hóa thân thành nước cự nhân Tống Tử, lại nắm giữ lôi điện lực lượng, chỉ là trà sát ngón tay, to lớn lực lộ dân chẳng, liền giải quyết Bất Tử Cốc bên trong 90% lực lượng. Còn lại 10% cũng không có phí khí lực gì, liền bị giải quyết triệt để. Chắc không được Bất Tử Cốc sẽ có 3 cỗ thế lực bảo vệ, nếu là không có cái này 3 cỗ thế lực, chỉ sợ hắn từ lâu biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Bất Tử Cốc tan vỡ về sau, Tống Tử nhưng cũng không thao túng đảo nguyên thế giới đem thôn phệ, mà là để dung nhập vào chủ thế giới bên trong. Bầu trời mây đen dày đặc, lôi long xoay quanh, tựa hồ đối với kết quả như vậy rất hài lòng. Mà liền tại lúc này, Tống Tử hóa thân nước cự nhân đứng ở trên vách đá dựng đứng, trong tay giơ cao một vật. Lúc này chính là cái kia thôn tiên có hộ. Ta nguyện dùng cái này vật, hướng lên trời nói hứa xuống một nguyện. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bầu trời một tiếng sấm rền nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó trì trệ. Tại người bình thường trong thai, có lẽ đây chỉ là tiếng sấm nổ vang, nhưng tại Tống Tử trong thai, nhưng là thiên đạo đáp ứng hắn thỉnh cầu. Vì vậy Tống Tử hướng lên trời nói hứa xuống nguyện vọng. Ta nguyện dùng cái này vật, đổi lấy thê tử của ta chủ sinh, cùng ta cùng qua một đời. Tống Tử nói. Vân Sở Giao vận mệnh tuyến đã đoạn, số tuổi thọ đã hết. Nếu như thiên đạo đồng ý phục sinh, sợ rằng phục sinh phía sau ngay lập tức sẽ bởi vì số tuổi thọ hao hết mà tử vong. Cho nên Tống Tử mới tăng thêm một đầu, muốn cùng hắn cùng qua một đời. Hắn thông qua bình sứ đã biết chính mình số tuổi thọ, như vậy Vân Sở Giao phục sinh về sau liền sẽ sống đến cùng hắn đồng dạng niên kỷ. Tầng mây bên trong lôi long quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận tiếng oanh minh, tựa hồ đang suy nghĩ, cũng tựa hồ tại tức giận. Nhưng Tống Tử từ đầu đến cuối giơ cao lên trong tay bình thôn thiên. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo sét, bổ tại trên tay Tống Tử bình thôn thiên bên trên. Bình thôn thiên tỏa ra hào quang chói sáng, tiếp lấy biến mất không còn tăm hơi tại Tống Tử trước mắt, mà Tống Tử rốt cuộc không cảm ứng được bình thôn thiên tồn tại. Bầu trời lôi long lùi về tầng mây bên trong, đầy trời mây đen tản đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Ai? Tống Tử than nhẹ một tiếng, tất cả dòng nước theo dưới vách đá dựng đứng rơi, tạo thành một đạo to lớn thác nước, cuối cùng toàn bộ đều trở về đến trong nước, chỉ còn lại Tống Tử đứng sừng sững ở trên vách đá dựng đứng. Đã thấy hắn lấy ra một cây bút đến, tại trên không viết xuống một cái gió chữ, sau đó hắn người liền hóa thành một hơi gió mát, biến mất tại trên vách đá dựng đứng. Tống Tử lợi dụng bình sứ, hướng lên trời nói hứa xuống một cái nguyện vọng, tự nhiên sẽ không một điểm chuẩn bị ở sau cũng không để lại. Trước không nói trên tay Vân Trung Bạch tương đương với nhược hóa bản bình thôn thiên. Lại khoảng thời gian này, hắn thu được đại lượng nguyện lực giá trị, mà những này nguyện lực giá trị đều bị nàng chuyển rời đến Vân Trung Bạch bên trên, đối với nó công năng tiến hành cường hóa. Mặc dù những này nguyện lực giá trị tiêu hao hết về sau sẽ không tại có thể thu được, nhưng đối Tống Tử cả đời này đến nói, kỳ thật đầy đủ dùng, nói không chừng còn dư xài. Đương nhiên Tống Tử cũng hướng bình thôn thiên hứa qua nguyện vọng, hy vọng Vân Trung Bạch có thể nắm giữ giống như bình thôn thiên công năng, nhưng rất hiển nhiên, cái này cần có nguyện lực giá trị. Hắn đoán chừng dốc cả một đời cũng tích lũy không được những cái kia. Mà liên tại Tống Tử hứa xuống nguyện vọng, bầu trời lôi long bổ tại trên bình thôn thiên thời điểm, đang ở nhà bên trong cùng phụ mẫu nói chuyện Vân Sở Giao trên cổ tay bùa hộ mệnh bỗng nhiên rơi. Tiếp lấy một đạo quang mang rơi xuống từ trên không, đem nàng bao phủ ở bên trong, sau đó nguyên bản biến mất tại Vân Thời Khởi phu thê trước mặt Vân Sở Giao xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Thân thể của nàng từ hướng nội nơi khác tách ra ánh sáng nhu hòa, Loan Loan cùng Tiểu Ma Viên đều từ trong viện chạy vào, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Mụ mụ biến thành tiên nữ. Loan Loan trừng to mắt nói, tia sáng kéo dài thời gian cũng không dài. Chờ tia sáng tàn đi, không có đeo đùa hộ mệnh Vân Sở Giao vẫn như cũ đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, mà không có biến mất. Một tháng sau, Loan Loan mặc áo tắm, mang theo cái viền lá sen che nắng mũ ngay tại bờ biển chơi đùa. Mặc dù nhỏ, nhưng cũng trước sau lồi lõm, bất quá lồi chính là bụng bụng, vểnh lên chính là cái mông, đáng yêu khả ái. Lúc này nàng đang cố gắng lay hạt cát. Một bên khác, Tiểu Ma Viên chính đi chân đất tại trên bờ cắt nhặt vỏ sò. Nàng đem từng cái tiểu bối vỏ ở trong nước biển rửa sạch, sau đó từng cái bỏ vào trong tay cái bình bên trong, chỉ chốc lát sau liền tràn đầy non nửa bình. Tống Tử đang nằm tại sau lưng bãi các ghế, An Vân Sở Giao đưa tới trái cây, cũng để cho hai đứa bé trở về ăn chút. Tống Tử nói, các nàng mới vừa uống một cốc nước lớn, để các nàng ngừng một hồi. Vân Sở Giao nói, còn bên cạnh Mã Chí Dung cầm cái cây quạt, ngay tại càng không ngừng cho Tô Huyền Đình quạt gió. Lúc này Tô Huyền Đình càng thêm lộ ra mang, thỉnh thoảng lại sờ một chút bụng, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Mã Tân Cường cùng Mã Hân Duyệt hai cái tiểu gia hỏa đang ngồi ở lều tre nắng bên dưới, nhìn xem một bản sinh vật biển đồ giám sách vở, tất cả thoạt nhìn rất là tốt đẹp. Ngay tại lúc này, nguyên bản ngay tại lay hạt cắt Loan Loan, đông nhiên hướng về đại hải chạy đi. Loan Loan, một mực lưu ý lấy nàng Vân Sở Giao lấy làm kinh hãi. Tống Tử nghe vậy vội vàng ngồi dậy, đã thấy Loan Loan tới gần đại hải thời điểm, nước biển bỗng nhiên lui về phía sau, lộ ra ẩm ướt bãi cát. Loan Loan không phát ra gì, tiếp tục chạy về phía trước. Tống Tử phát giác được có cái gì không đúng, đang chuẩn bị đứng dậy đi qua. Đã thấy Loan Loan vểnh lên cái mông, từ thủy triều xuống phía sau trên bờ cát nhặt lên một vật, ôm quay người hướng hắn chạy tới. Mà sau lưng nàng thủy triều, cấp tốc che mất Loan Loan vừa vặn đi qua bãi cát, che giấu tất cả vết tích. Loan Loan giơ cao lên vật trong tay, hưng phấn hướng Tống Tử nói, "Ba ba, ngươi nhìn ta nhặt được cái gì?" "Thảo." "Hết trọn bộ." Tấu chương xong.